16 La Mã. 3 ngày sau, Alexei trú ở nhà này. Cụ Michaelo sáng đó bảo anh: "Này chú Alexei ạ, tội nghiệp con quá, người đầy cháy giận. Thật con hôi như con bò hung ấy, mà con gãi cũng chẳng được nữa. Để bác sẽ tắm cho con nghĩ sao?" "Bác tắm cho, bác kỳ cọ cho, cực khổ quá rồi, giờ phải tắm một trận cho sướng con ạ, nhé." Thế là bác sửa soạn nước nóng tắm cho anh. Bác đốt một bếp lửa lớn, đến nỗi đá lò nung nóng nức nẻ cả. Chị Vasvara lo khiêng nước đến trong một cái thùng cũ. Đất rải rác đầy rơm vàng ánh, cụ Michaelo cởi trần ra, chỉ còn bận một quần cục. Cụ hòa cho để tắm trong một xô nước, tước một miếng vỏ gai, ngửi như thấy mùi mùa hè. Căn nhà trở nên ấm, hơi nước động trên trần hầm, những giọt nước lạnh giỏ xuống. Cụ già chạy vội ra ngoài, kéo tảng đá nung đỏ trên một tấm tôn, quẳng nó vào thùng nước. Hơi nước nóng xông lên, bay lên trần và cuộn thành những vòng tròn trắng. Chẳng thấy gì cả nữa, và Alexei thấy ông già đưa tay cởi áo quần cho anh. Chị Vasvara giúp cụ. Chị đã cởi bỏ cái áo trẻn gòn và vuông chăn chít đầu. Tóc chị dày, thường che dưới vuông vải thủng lỗ thì vẫn bịt đầu, nay tỏa ra và xõa xuống vai. Thật là một sự biến dạng. Bà già thấp bé ấy đã trở thành một cô gái nhỏ nhắn, lẹ làng, với đôi mắt bồ câu. Sự hiện bất ngờ ấy làm cho Alexei tới đó không để ý gì đến chị, bỗng giật mình mắc cỡ vì mình trần truồng. "Yên con, Alexei con, không sao cả con quý ơi." "Yên, ở Phần Lan, ngày đầu đàn ông đàn bà họ tắm chung cả đấy. Có thật thế hay không, kệ họ. Em Vasvara thì con cứ cho như là y tá đừng chăm sóc một cho thương binh ấy à. Đừng ngượng ngùng gì vì nó cả. Này, giữ lấy anh để tao cởi luôn cái áo lót cho anh. Áo mục cả. Cởi ra, tả tơi ra từng miếng một thế này." Chợt thấy trong cặp mắt lớn, đen nháy của người thiếu phụ có vẻ chỉ gớm ghiếc. Qua làn hơi nước, lần đầu tiên từ tai nạn hôm trước, anh lại thấy thân thể anh. Trên rơm vàng ánh lót trên đất, một bộ xương người đặt nằm. Xương bọc một lần da đen sạm, xương hông và xương gối chìa ra nhọn hoắt. Bụng hổm vô, dưới lòng xương ngực lòi ra. Cụ Michaelo lay hoay bên xô nước. Cụ nhúng nắm sợi vô nước xám và nhờn định cọ mình cho anh. Qua hơi nước, cụ chợt thấy rõ thân hình anh ốm quá, và tay cụ đương dơ lên và cứ giữ nguyên như vậy. "Khổ quá, sao mà đến nỗi này? Con đã thoát vuốt bọn Đức, nhưng không biết bây giờ liệu có thoát khỏi cái chết không đây?" Bỗng cụ lên tiếng quở chị Vasvara đương đỡ Alexei: "Nhìn cái quái gì bà dữ vậy? Tại sao mày cắn môi chứ? Con bé đốn đời, đàn ông người ta đương trần truồng, đàn bà chuẩn bị đứa nào cũng như đứa nào. Thật là cái giống khốn kiếp. Còn con thì đừng lo gì con à. Còn bác ở đây xoay sở lôi con ra khỏi tay cái chết. Thế nào cũng cứu được mà. Bọn bác sẽ cứu con, sẽ chữa khỏi cho con mà. Đừng lo gì." Khéo léo, cẩn thận, cụ tắm cho Alexei như tắm cho con nít. Cụ lật anh qua, cụ xối nước xong, cụ kỳ cọ anh đến nỗi làm cho những khớp xương vô ra của anh kêu răng rắc. Chị Vasvara lặng lẽ giúp cụ. Lời rầy la của cụ thật là oan cho chị. Chị đâu có muốn nhìn bộ xương người gớm ghiếc đương ì trơ trên tay chị. Chị ráng nhìn thẳng trước mặt chị mà thôi. Nhưng mỗi khi qua hơi nước mờ mờ, chị không muốn mà vẫn cứ thấy chân hay tay anh, thì một tia gớm ghiếc lóe trong mắt chị. Chị cảm thấy hình như nằm trước mặt chị không phải là thân thể người phi công lạ tình cờ lạc đến với gia đình chị, mà chính là thân hình Misa, chồng chị. Chị mới được gần gũi chồng vỏn vẹn có một mùa xuân. Chàng thanh niên nọ khỏe mạnh, mặt lấm tấm những vết tàn hương trên làn da trắng trẻo như không có lông mày, cánh tay gân guốc bọn phát xít là làm thân hình anh như thế này đây. Chị tưởng tượng cái thân hình chị đương nương đỡ cái thân ma này không phải là ai xa lạ, mà chính là thân hình kiệt lực của Misha. Chị thấy lòng đau xót ghê gớm, mắt hoa đi, môi phải cắn chặt để khỏi té xỉu. Alexei thấy mình nằm trên tấm nệm bằng một chiếc sơ mi dài rộng của cụ Mikhailo, âu vá lung tung nhưng sạch sẽ và êm êm. Anh thấy mát mẻ và toàn thân khoan khoái. Anh tắm xong, hơi khói bốc ra khỏi hầm qua một cái lỗ trên lò. Chị Vasvara cho anh uống nước nấu bằng lá cây rừng ám mùi khói. Anh uống từng hớp nhỏ, nhấm nháp với hai cục đường do các em nhỏ đã đem đến, được chị Vasvara nghiền nhỏ và để trên mảnh vỏ pulo cho anh dùng. Rồi anh ngủ thiếp đi, một giấc ngủ ngon lành, lần thứ nhất không mơ. Anh sực tỉnh dậy khi nghe tiếng hai người bàn tán. Hầm tối lắm, ngọn đuốc chỉ le lói không đủ sáng. Trong bóng tối và khói mù, tiếng mụ Mikhailo lanh lảnh. Đầu với óc, đầu óc bà để đâu mới được chứ? Người ta nhịn đói 11 ngày trời rồi, không có một hột trong bụng. Lại vác trứng luộc lại. Trứng luộc, ăn sao được? Chỉ muốn người ta chết sao? Mà bây giờ đâu có cần trứng, bây giờ cần nước súp gà. Rồi bỗng ông già chịu lại như cầu xin. Bây giờ không phải lúc anh ta ăn trứng, bà Vasilisa. Anh ta cần bây giờ là cần canh gà. Có cái đó anh ta mới sống trở lại được. Vậy thì còn con du kích của bà. Tiếng một bà già cứng cỏi và nghe khó chịu chặn lại như kinh khủng. Cho nói à, ông đời nào đâu. Không, không là không. Ông muốn nói gì tôi cũng không chịu đâu. Cụ quỷ sứ già ơi, đừng có nói nhiều nữa. Chuyện với trò, con du kích của tôi yêu nó thế mà đem nấu canh sao? Huân được lắm thứ đến đây đấy hẳn, mà ông cho nói à. Không đời nào đâu. Không, không, là tưởng đến lúc đình đám đấy à. Ông nghĩ ngợi gì thế? Bà Vasilisa này, bà không mắc cỡ sao? Làm như bà không có hai đứa con ra trận ấy. Người ta đã phải hy sinh cả da cả thịt, người ta đã phải đổ máu vì mình. Tôi không cần máu mủ anh ta. Tôi có hai con tôi đổ máu cho tôi rồi. Đừng nài nỉ gì cả. Tôi nói không được đâu. Tôi đã nói không thì không có đâu nhé. Bóng một bà già lướt ra phía cửa hầm và cửa hé để lọt ánh sáng xuân tràn vô trong hầm. Alexei chói mắt, nhắm mắt lại, khẽ rên. Cụ Mikhailo lại gần anh. Con không ngủ sao? Con có nghe nói chuyện không? Nghe thấy ư? Xin con, Alexei à, đừng tưởng mụ ta tồi, đừng phê phán mụ theo như lời mụ ta nói nhé. Mụ nói thế, nhưng trong lòng tốt lắm. Đừng tưởng mụ keo kiệt không cho mình con gà. Không phải thế đâu Alexei ạ. Con có biết bọn Đức đã tàn sát gia đình mụ không? Gia đình đông lắm. 10 người. 10 người bị bọn Đức giết mất cả. Con lớn của mụ là đại tá. Bọn Đức biết vậy, liền bắt cả gia đình, trừ mụ. Rồi chúng chôn luôn tất cả trong một hố. Nhà mụ bị đốt rụi. Tuổi mụ lớn vậy rồi mà không có nhà, không bà con nữa. Thực cực khổ quá. Mụ chỉ cứu được một con gà mái, chỉ một con thôi. Nhưng con gà đó khôn ngoan sao? Alyosha con ơi, ngay từ đầu đến làng, giật Đức đã bắt tất cả gà vịt trong làng, không để lại một con nào. Bọn Đức ham gà vịt của mình lắm. Câu đầu tiên đứa nào cũng nói là, bà già này có gà không? Có lẽ tất cả gà mái đều bị bắt hết, trừ con gà ấy. Thực không phải là con gà nữa, mà là một nhà nghệ sĩ vậy. Khi bọn Đức vô sân nhà, thì nó đã lên vựa lúa, và nó đứng im để mọi người quên nó đi, không nghe tiếng nó nữa. Những người như ta, nó đâu có sợ, nó cứ đi đi lại lại, chịu không biết làm sao nhảy được ra khỏi bọn giặc Đức. Dầu sao cả làng này, chỉ có mình con gà mái ấy là thoát tay Đức. Từ đó, cái con gà tinh ranh đó, ở đây kêu nó là con du kích. Mở mắt, nhưng Alexei thiêm thiếp. Đó là một thói quen từ khi anh vào rừng. Anh nằm yên, làm cụ Mikhailo lo sợ. Sau khi quanh quẩn trong hầm, rồi tới gần cái bàn, tay hoay cái này cái khác, cụ lại nói tiếp. Đừng cho mụ ta là tội Alexei nhé. Con là một anh chàng tốt, con phải hiểu mụ ấy. Trước kia, mụ cũng như cây bu lô già nằm trong rừng rộng, được chắn gió. Giờ thì mụ như một khúc gốc, đừng bị đẳng vậy. Con gà là vật duy nhất an ủi cụ, cho con không nói gì. Này con ngủ à? À, thế thì tốt, phải ngủ. Thôi ngủ đi con. Anh nằm mà không ngủ được. Da cừu anh dùng để đắp bay lên mùi bánh cũ, mùi nhà cửa cũ kỹ ở thôn quê. Anh nghe tiếng giấy kêu êm ả, anh không muốn cử động tí nào. Mình anh như là không có xương vậy, thật như ai nhồi bông ấm vào anh. Và trong bông ấm, anh thấy máu chảy dồn dập, chân anh bị kẹp và sưng lên đau đớn. Anh không muốn quay mình hay động đậy. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê ấy, cảnh gian hầm hiện ra trước mắt anh chỉ từng lúc, như không phải anh đương sống thực, mà y như những hình ảnh lộn xộn và kỳ lạ chiếu trên tấm màn trước mặt anh. Mùa xuân đã bắt đầu, làng lẫn tránh này sống những ngày vất vưởng nhất. Lương thực giấu giếm được trước khi đi đã đào ngầm ban đêm, với những đống gạch vụn nát đem lần tới rừng ăn hết. Đấy là lúc băng tan, nhà hầm đào vội, nhiều chỗ đã thấy nước ứa ra như khóc vậy, đất mềm cả ra. Đàn ông đánh du kích ở miền Olenino gần đây thỉnh thoảng đã tìm được cách lần về làng hầm ban đêm thăm người nhà. Nay giữa họ và làng đã bị mặt trận cắt làm đôi, trong làng không được tin của họ nữa. Đó là lại thêm một mối lo âu cho các phụ nữ đã xiết bao khổ sở. Rồi xuân tới, tuyết tan, họ bắt đầu phải nghĩ đến ngày cấy, đến vườn tược. Các bà, các chị đi lang thang, lo buồn, cao có. Họ cãi lộn nhau chí chóe về đủ chuyện trong hầm của Michelo. Có lần, cụ về nhà, có vẻ lo nhưng vui lòng. Cụ cầm một nhánh cỏ xanh và cẩn thận đặt trên bàn tay chai của cụ cho Alexei coi. Còn thấy không con, bác ở đồng về, trên mặt đất, băng bắt đầu tan rồi. Cảm ơn trời, lúa mùa đông có vẻ tốt lắm, tuyết nhiều lắm. Bác có theo dõi kỹ, nếu cùng lắm lúa mùa xuân có thất bát thì vẫn cứ có thứ lúa này ăn tạm. Bác đi báo cho họ biết để họ mừng, cũng phải cho họ thích thích một tí chứ nhỉ, tội nghiệp. Thế là nhánh lúa xanh của Michelo ở đồng mới đem về đã gieo rắc bao hy vọng mới trong lòng phụ nữ. Họ kéo đến trước hầm léo nhéo chuyện trò, chẳng khác một đàn chim khách khi mùa xuân đến. Trời tối, cụ Michelo xoa tay. Thế là các vị bộ trưởng tóc dài của bác đã cùng bác quyết định. Này nhé, Alexei này, một đội sẽ lấy bò mà cày ruộng, cày ở một chỗ đất lõm nên cày nặng lắm. Ấy vậy mà chỉ còn 6 con bò nhỏ để cày cho cả làng. Trên ruộng cao sẽ có một đội khác lấy mai và xà beng ra làm. Ở đấy đất khô hơn. Rồi một đội thứ ba sửa sang chỗ trồng khoai tây. Việc này thì dễ hơn, con nít với các cô nào, bà nào yếu nhất cũng làm được. Với lại này con nhỉ, có lẽ đến lúc đó thì chính phủ cũng giúp được một phần rồi. Mà nếu chính phủ chưa giúp được thì lại tự lực cánh sinh, cũng xong. Lây quay thế nào thì lây quay, nhưng đất không bỏ hoang. Bây giờ bọn giặc Đức đã bị tống cổ, thế là nhất định cái gì rồi cũng xong. Dân làng thiệt là bền bỉ, thế nào họ cũng chịu đựng được. Ông cụ ngủ chẳng được, cụ trở mình trên đống rơm, cụ lẩm bẩm, cụ gãi cọ, cụ kêu than. Trời, thật là, Chúa ơi, thật là. Cụ thức dậy mấy lần, đến xô nước lấy nước uống. Cụ lò mò đi, rồi lại uống ưng ực từng hơi, như con ngựa bướng. Cuối cùng, không chịu được nữa, cụ bật cái bật lửa, đốt một miếng vỏ bào và đến sợ Alexei. Anh vẫn nằm mắt mở, nửa mê nửa tỉnh. Ngủ không đấy Alexei con? Bác cứ nhớ mãi cái chuyện ấy. Không biết chuyện gì nữa nhỉ? Chuyện cây sến nhỏ ở làng bác đấy mà, ở cái chỗ mọi người từ xưa thường qua lại. 30 năm trước, thời ta đánh nhau với tên Nikolai, cây bị sét đánh gãy ngọn, nhưng sến ta có rễ khỏe lắm, mạnh lắm, nhựa nhiều, mọc phía trên không được, thế là đâm trời ngang. Và bây giờ thì con ra mà coi, cành lá nó sum xuê. Làng Polaveni này cũng như cây sến đó, chỉ cần là có nắng soi sáng, có đất mở màu và có chính quyền của ta. Còn Sekoi, Alexei ạ, chỉ 5 năm nữa sẽ lại đủ cả như trước. Chẳng còn chuyện gì lôi thôi cả nữa. À, mong sao chiến tranh chấm dứt đi, mong sao ta đánh chúng nó thua xiển nhiễn. Con nghĩ sao? Đêm nay anh thấy khó chịu hơn các đêm trước. Tắm rồi, mọi bộ phận trong người anh như được khuấy động. Anh như được kéo ra khỏi tình trạng mỏi mòn tiêu hao dần dần. Anh bỗng nhiên cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết sự mệt mỏi quá sức của toàn thân anh và cái đau đớn ngay đôi chân. Anh nói sẵn trong một cơn nửa thức nửa mê, anh quằn quại trên ổ rơm, rên rỉ, nghiến răng, kêu la, đòi hỏi. Chị Vasvara thức sáng đêm, ngồi coi anh, cầm tì nơi đầu gối. Chị mở to cặp mắt buồn, đau đớn nhìn bệnh nhân. Thỉnh thoảng, chị lại thấm nước lạnh vào khăn bông đắp lên đầu anh, lên ngực anh. Chị đắp lại cho anh tấm da cừu mà anh cứ chọi đẩy ra mãi. Vừa làm, chị vừa nghĩ tới chồng chị, giờ đây đang ở xa, song pha nơi trận tuyến. Cụ Mikhailo thức dậy sớm lắm. Cụ muốn nhìn thấy anh đã dịu và thiếp đi ngủ yên. Cụ thì thầm bên tai nàng dâu dặn dò ít lời, rồi sắm sửa ra đi. Cụ choàng lên đôi ủng da những miếng cao su mà cụ đã tự tay cắt ra từ một cái ruột xe hơi. Cụ lấy một sợi dây gai buộc áo khoác, cầm cây gậy đã từng mài nhẵn, cụ thường dùng để đi xa. Rồi cụ đi mà không nói gì với Alexei cả. 17 La Mã. Meresep mê mệt đến nỗi không để ý biết chủ nhà đã đi khỏi, mê man luôn một ngày nữa. Mãi sáng hôm sau nữa anh mới tỉnh. Lúc đó mặt trời đã lên cao. Từ trên trần hầm lọt xuống chân anh một luồng ánh nắng đặc. Nó xuyên qua khối biên biếc của lò bếp và không làm tan bóng tối, lại khiến cho bóng tối như dày thêm. Hầm trống không, tiếng chị Vasvara khẽ và khang khang từ ngoài cửa hầm trên cao vọng vô. Có lẽ chị đang làm chi đó? Vừa làm, chị vừa hát một bài dân ca thông thường của vùng rừng rú này. Đó là lời than của một cây dâu trơ trọi, tưởng nhớ tới cây sớm cũng trơ trọi một mình ở xa xa. Alexei đã từng nghe bài này nhiều lần. Các cô thiếu nữ những thôn lân cận thường hát khi các cô từng đoàn vui vẻ kéo đến giúp bạn săn bằng hay dọn dẹp sân bay. Anh thích điệu ca lê thê và đường buồn đó, nhưng cho tới nay anh chưa hề để ý tới lời ca. Trong không khí căng thẳng hồi còn chiến đấu, những lời ca ấy không nhập vào ý thức anh. Nhưng hôm nay lời ca từ miệng người chinh phụ trẻ tuổi có đôi mắt đẹp này xúc động một cách sâu sắc. Lời ca biểu lộ không chút che giấu tấm lòng lo buồn của chị và Alexei. Qua bài ngâm, cảm thấy rõ tận trong đáy lòng mình tất cả tấm lòng tha thiết của chị Vasvara đang nghĩ tới ai, cũng như cành dâu mỏng mảnh nọ đang nghĩ tới sớm xa xôi của mình. Em dâu mãi mãi một mình, sống xa anh sớm hữu tình than ôi. Số dâu muôn kiếp thế thôi, run run như đứa trẻ côi khác nào. Chị hát như vậy, tiếng chị hát nghẹn ngào như đượm những giọt lệ chân thành. Khi chị không hát nữa, Alexei tưởng tượng chị ngồi dưới gốc cây chan hòa nắng xuân, nét mặt buồn, lệ lưng tròng mắt. Anh cũng thấy mình nghẹn ngào hệt như chị, và anh muốn lấy gói thư của anh giữ trong túi áo ra đọc một lượt, như anh đã thuộc lòng. Anh muốn ngắm nghía tấm hình người thiếu nữ mảnh dẻ ngồi trên đồng cỏ. Anh định giơ tay kéo cái áo, nhưng anh không cất nổi, tay rã rời trên ổ rơm, rồi tất cả lại mờ mờ xám xám, những vòng ánh sáng muôn màu lướt qua. Trong bóng tối, lâu lâu có những tiếng kẹt. Anh nghe thấy giọng hai tiếng, tiếng chị Vasvara và tiếng một người đàn bà khác có tuổi hơn mà anh cũng đã nghe thấy. Tiếng nói thì thầm: không ăn à? Ăn gì? Hôm qua có nhai mấy mẩu bánh nhưng mửa liền. Thế là ăn à? Uống mấy hớp sữa? Đằng này có cho uống. Vì là này trong, tôi mang ít súp đến cho anh ta, có lẽ hợp vị anh ta hơn. Chị Vasvara kêu lên. Thím Vasilisa, chẳng lẽ thím đã...
Ừ, đúng đấy, nước súp gà đấy.
Thế thì có gì mà lạ,
việc thường thế thôi mà.
Kêu anh ấy dậy coi, nài thêm vào, mai ra anh ta ăn được.
Alexei nghe câu chuyện như người trong mộng. Anh chưa kịp mở mắt, thì chị Vasvara đã lai mạnh anh, chẳng dè dặt gì cả, vì chị mừng quá.
Alexei, Alexei này, dậy, kiếm Vasilisa cho súp gà đấy, dậy mà ăn, kẻo mà.
Ngọn lửa cắm gần nhà vẫn le lói, trong ánh sáng bập bùng và mờ khói ấy, anh thấy một bà già, nhỏ bé, lưng còng, mặt dài, nhăn nheo và cao có. Bà già đang xum xoe mở cái gối lớn để ở bàn. Bà tháo nút một mảnh vải bố, rồi nút một vuông khăn chít đầu cũ. Cuối cùng, bà bỏ lần giấy độn, ở trong lộ ra một cái nồi gan. Mùi súp gà thơm lắm, béo ngậy xông lên trong gian hầm. Dạ dày Alexei như muốn chuyển. Nét mặt nhăn nheo của thím Vasilisa chẳng tươi lên chút nào. Tôi làm cho anh ăn đó, vui lòng mà ăn anh nhé. Ăn rồi thì mai ra. Nhờ trời khá ra.
Alexei nhớ lại câu chuyện thảm thương của cả một gia đình bà già này bị tàn sát, và cả câu chuyện con gà khôn ngoan này được tặng cái biệt hiệu buồn cười là con du kích. Tất cả những hình ảnh, nào bà già, nào Vasvara, nào cái nồi thơm, đều hòa lẫn trong mắt anh. Nước mắt trào ra. Bây giờ anh mới thấy bà già nhìn anh với cặp mắt nghiêm nghị, nhưng chan chứa ái ngại, yêu thương.
Lúc bà già sắp ra phía cửa, anh cố nói không thành tiếng.
Cảm ơn má.
Bà già ra đến cửa rồi, nói với lại.
Thôi đừng cảm ơn.
Sao lại cảm ơn?
Các con của má cũng ở mặt trận.
Có lúc cũng có người cho chúng nó ăn súp không chừng.
Ăn cho ngon đi con, ăn cho mau lành.
Má, má, Alexei vươn cả mình lên mà nói.
Nhưng chị Vasvara đỡ anh lại, dù anh lại nằm xuống ổ rơm.
Thôi mà, nằm yên, đừng cứ động mạnh, anh ăn chút súp này đi thì hơn.
Không có đĩa, chị Vasvara đưa cho anh một cái nắp gà mên cũ của Đức để đựng nước súp. Mùi thơm bốc lên ngon lành.
Chìa cái nắp gà mên cho anh, chị quay mặt đi, chắc để giấu lệ mà chị không ngăn được trào ra mắt.
Ăn đi anh.
Ê, bác Michelo đâu chị?
Ba tôi đi khỏi có chuyện, ba tôi đi kiếm chính quyền vùng, có lẽ không về ngay đâu, nhưng thôi anh ăn đi.
Và gần sát mặt anh, chị thấy một chiếc muỗng bằng gỗ lớn đã mòn cạnh, đầy nước súp vàng ánh. Những muỗng nước súp ngon lành làm anh thèm thuồng vô cùng. Dạ dày anh vừa đòi hỏi vừa quặn đau, nhưng anh tự hạn chế 10 muỗng và ăn vài miếng thịt nạc trắng và mịn. Dạ dày anh còn đòi hỏi thêm nữa, muốn ngấu nghiến, nhưng anh cương quyết đẩy món ăn ra, vì anh biết rằng trong trường hợp mà anh ăn nhiều là có thể chết ngay.
Nước súp của bà già hiệu quả như thần. Vừa ăn xong, Alexei đã ngủ được liền. Anh không ngủ mê man như những hôm trước, mà ngủ ngon lành say sưa khỏe mạnh. Anh thức dậy, ăn thêm, rồi lại ngủ. Ngủ không có gì làm anh thức dậy được. Dù khói trong hầm tỏa ra, dù tiếng mấy bà rì rào nói chuyện, dù chị Vasvara sợ anh chết lúc nào không biết, nên lâu lâu lại cúi xuống đặt tay thăm dò người anh xem có còn thở không. Anh quả là vẫn sống, tim anh đập đều, hơi thở mạnh. Anh ngủ suốt ngày đó, rồi suốt đêm. Hình như không có sức mạnh nào trên đời này có thể ngăn giấc ngủ của anh. Nhưng sáng ra, sớm tinh sương, anh nghe thấy một tiếng động từ xa, tiếng động đều đều, xen lẫn với tiếng cây rừng rào rạc. Anh giật nảy mình và toàn thân vận sức. Anh nâng đầu, xa mặt gối. Anh sung sướng hân hoan quá đỗi. Anh ngay người ra, mắt sáng lên. Đã cây lầu nguội đi kêu răng rắc. Dế thao thức suốt đêm trường, mỏi mòn còn rền rĩ. Và từng hồi nghe thấy phía trên hầm, tiếng thông lớn bình tĩnh reo, tiếng tuyết tan rớt lách tách từng giọt lớn trước cửa hầm. Những tiếng động ấy
vẫn không làm cho anh nghe rõ một tiếng vo vo đều đặn. Nghe tiếng, anh nhận được đó là tiếng động cơ chiếc máy bay kiểu U-2. Tiếng máy khi gần và lớn hơn lên, khi trầm hơn, nhưng không lúc nào xa đi. Alexei nghẹt thở. Máy bay không xa, rõ ràng là thế, nó đang lượn trên rừng này như kiếm chỗ hạ xuống. Anh cố chống tay lên, miệng kêu, chị Varia, Varia. Nhưng chị Vasvara đi khỏi, từ cửa ngoài, tiếng đàn bà nói láo nháo, tiếng chân chạy gấp, nhất định có chuyện gì xảy ra. Một lát cánh cửa mở hé ra, gương mặt có vết cám của em Fedya Ikveska lộ ra, em kêu lớn, dì Varia, dì Varia, và em cuống quýt, nó lượn, nó quay ngay trên đầu chúng ta. Anh chưa kịp hỏi gì thì em đã chạy mất. Anh cố sức chống tay ngồi dậy, tim anh đập mạnh, máu chảy mau khắp mình, máu đập mạnh ở thái dương anh, ở chân anh, đau đớn. Anh đếm vòng máy bay lượn trên không, 1, 2, 3, rồi anh té xuống nệm. Quá xúc động, anh thiếp đi ngủ một lần nữa say sưa, hồi lại sức. Anh thức giấc vì nghe một giọng nói trẻ trung, một giọng nói trầm mà to như sấm, một giọng nói mà dù giữa 1000 giọng khác anh cũng nhận ra liền. Cả trung đoàn phi cơ săn giặc chỉ có một người là có giọng nói đó, đó là viên chỉ huy phi đội Andrei Descharenko. Anh mở mắt mà vẫn tưởng là mình còn đang ngủ, tưởng đang mê thấy khuôn mặt của bạn anh. Descharenko ầm ầm hỏi, bố ơi, những lợi phẩm của bố đâu, cho coi nào. Thì ra đây không phải là một cái hình trong mộng, nó không tan đi. Quả đây là Descharenko bạn anh. Dù rằng anh không thể ngờ bạn anh có thể kiếm anh sờ mó làng hầm này, thăm thẳm tận đáy rừng. Bạn anh to lớn, lên khênh, vai rộng, áo phanh ngực ra theo thường lệ, đang đứng trước mặt anh. Anh mang trong tay một cái mũ phi công, dây vô tuyến điện lòng thòng, cùng với những gói đồ đủ thứ, đuốc chiếu ngực ánh sáng, tóc anh ngắn tủng quanh đầu như một vòng hào quang vàng nho nhỏ. Sau lưng Descharenko là cụ Mikhailo, mặt xanh lợt, cơ bộ mệt lả, mắt mở hao háo vì cảm động quá. Bên cạnh là Lenoska, chị tá, tay mang một túi vải hồng tập tự và ôm ghì ngực một bó hoa là lạ. Mọi người yên lặng hồi lâu. Andrei Descharenko bị quáng vì tối nên đương nhìn dò dẫm khắp nhà. Một đôi lần mắt của Andrei nhìn qua mặt của Alexei mà anh không nhận ra. Còn Alexei tuy đã thấy mặt của bạn anh, nhưng anh vẫn không ngờ, vẫn tưởng mê hoảng. Chị Varia vạch tấm lông cừu đáp trên người Mireshev nói khẽ, ôi trời ơi, chính là anh ta đó mà. Descharenko nhìn trở lại tận mặt Alexei một cách bàng hoàng. Alexei gắng gượng chống khuỷu tay vươn dậy nói, Andrei. Phi công nhìn anh, không giấu nỗi ngạc nhiên kinh hãi. Messireb toàn thân run rẩy, lẩm nhẩm, Andrei, không nhận ra tôi sao? Andrei một lúc lâu nữa nhìn bạn chỉ còn là một bộ xương còn sống, ngoài bọc da đen xì như bị đốt xám. Anh cố tìm ra nét tươi vui cũ của bạn. Chỉ trong cặp mắt mênh mông, gần như tròn của Alexei, anh mới thấy hình dáng quen thuộc Messireb, bạn anh. Tôi vừa bướng bỉnh, vừa trung kiên. Anh giơ tay, mũ cùng gói đồ to nhỏ đều rớt xuống đất nện chặt. Táo, cam, bích quy lăn tứ tung. Alexei, Alexei đấy à? Giọng anh đượm lệ, mi anh dài và như không màu sắc ương ước. Alexei ơi, Alexei! Anh ôm người bạn ốm yếu nhẹ bỏng bằng đứa con nít, lôi ra khỏi giường, ghì vào ngực và kêu hoài, Alexei của tớ ơi, Alexei. Một lát, anh buông Mireshev xuống, lùi lại và ngắm ngắm, nghía nghía, như có kỹ qua thực là bạn mình, rồi lại ghì chặt vào lòng. Đúng phải rồi, thực quả là mi rồi, Alexei ơi, cái thằng quỷ quái, thằng quỷ này. Chị Varia và y tá Lenoska phải ra sức gỡ thân hình ma dài của Alexei ra khỏi sức ghi của Descherenko. Hai tay thô cứng như cẳng gấu vậy. Chị Varia phát giận lên. Buông ra nào, chao ôi, anh ấy muốn chết rồi. Chị tá thì nói, hãy coi nào, xúc cảm như thế không tốt đâu, hãy coi nào. Và chị cuống cuồng lên, chị nhắc đi nhắc lại mãi câu, hãy coi mà, hãy coi mà. Khi Descherenko nhận rõ cái người đen đuổi này, già đi, nhẹ như chẳng còn là gì nữa, chính là Alexei Miresev bạn anh, người bạn chiến đấu vào sinh ra tử, mà ở trung đoàn cũng tưởng là đã chết rồi. Anh giơ cả hai tay ôm lấy đầu bạn và rú lên một tiếng mừng rỡ. Andrei lại ôm lấy ngang vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lái của anh đang sáng lên nỗi mừng trong quần mắt thâm và kêu ầm lên, sống, nổm ơi là nổm, nhưng thằng trời đánh thánh vật kia, mi ở đâu từ bữa đó tới nay hả ông quái? Chị tá mà cả trung đoàn cứ gọi trống không là Lenoska, mặc dầu chị đeo lon trung quý, hay lại còn trêu là nữ y tá y khoa. Cái Andrei làm quá nên chị nghiêm khắc cản, hãy coi nào đồng chí đại quý, đồng chí để cho bệnh nhân nằm yên nào. Chị đặt lên bàn bó hoa. Hôm trước phải cho đi máy bay đến thị trấn mà kiếm mới có, nhưng lúc đó tỏ ra thật là vô dụng. Và chị mở túi hồng thập tự lấy đồ nghe ra nghe thương binh. Ngón tay nhỏ bé của chị sờ chân Meresep. Chị đưa tay mau và hỏi hoài, có đau không anh? Chỗ này, chỗ này, chỗ này. Đó là lần đầu tiên Meresep chú ý thực sự tới chân mình. Hai chân anh sưng lớn và trông phù gớm ghiếc và tím ngắt. Hơi rời tới đã đau đớn và chuyển nhối khắp mình. Điểm mà chị tá lo nhất là đầu ngón chân anh đã đen xì, mà lúc chị đụng vào, chị không thấy anh kêu đau. Cô Mikhailo và Descherenko ngồi ở bàn. Hai người tuyết vài hơi trong bình rượu của phi công để ăn mừng, rồi chuyện trò vui vẻ. Cụ cất giọng lanh lảnh và run run kể câu chuyện của Meresep, mà rõ ràng là không phải cụ kể lần đầu tiên. Ấy đó, mấy cháu nó lùng kiếm ở chỗ xưởng gỗ, chỗ đó bọn Đức trước hay đến chặt cây để kéo về làm trại. Má chúng nó, tức là con gái tôi, cho cháu đến bó của nhỏ. Hai cháu gặp anh ở đó. Úi chào ơi, mới lạ làm sao chứ. Thật tiên, hai đứa tưởng anh là con gấu. Một con gấu bị thương bò lăn dưới đất. Tụi nó bỏ chạy. Rao vì tò mò tụi nó trở lại. Muốn coi xem con gấu gì thế. Và tại sao gấu ta lại lăn dưới đất. Anh tưởng tượng coi. Tụi nó nhìn và tụi nó thấy anh vừa lăn mình vừa rên rỉ. Descherenko có vẻ mặt hoài nghi. Lăn thế nào cơ? Rồi anh đưa thuốc, mời cụ Mikhailo cụ hút thuốc. Cụ già cầm điếu thuốc, rồi móc túi lấy một mẫu giấy nhật trình, cẩn thận, xé lấy một miếng vuông, rồi đổ chỗ thuốc của điếu thuốc vào, cuộn lại hút phì phào. Khoái chí lắm. Hút chứ sao lại không? Hồi Đức còn ở đây, thuốc lá làm gì có mà hút. Hút rêu và lá khô thì có. Ấy thế đấy. À, anh vừa hỏi tôi, không biết anh ấy lăn thế nào. Tôi thì tôi không thấy. Mấy đứa nhỏ nó nói, thấy anh lăn như thế này này. Lăn bằng lưng, bằng bụng lại bằng lưng. Hình như anh không còn sức bò trên tuyết nữa nên phải lăn. Anh ấy là một anh chàng như thế đấy. Descherenko cũng muốn vùng lên xem bạn đương được hai chị săn sóc. Hai chị lấy mền xám bộ đội do y tá đem đến, bọc toàn thân Alexei. Thôi, ngồi yên nào, cái anh này, ngồi yên. Bọc cô cậu vào đã. Không phải việc của đàn ông chúng mình. Hãy nghe tôi nói tiếp nào. Để rồi về mà báo cáo cho cấp trên. Anh chàng này thực đã làm một cái việc khác thường đấy nhé. Cứ nghe tôi, cả tuần nay, dân làng còn lo cho anh. Còn anh thì một ngón tay út cũng không động đậy được. Thế mà anh đã lấy sức ở đâu không biết mà bò qua rừng, qua truông. Không dễ gì mà kiếm được hạng người như anh đâu nhé. Thần thánh trên trời cũng không làm nổi như vậy. Ừ, mà thần thánh thì chỉ có suốt đời trên bệ thôi nhỉ. Làm thần thánh như thế chả khó gì. Không nào, nghe người ta nói với chứ con. Nghe này. Cụ già cúi xuống tận gần tai Andrei, mấy sợi rong trong chùm rau nho nhỏ chạm vào da mặt anh. Tôi còn sợ anh ấy không qua nổi. Đức không bắt được anh, nhưng anh có thoát nổi cái chết không? Anh chỉ còn xương thôi, chẳng biết anh làm thế nào mà tiến lên được. Chắc phải có cái sức gì ghê gớm lắm mới hút anh ấy đến với đồng bào, đồng đội. Ngay trong lúc mê sảng, anh cứ nói hoài, "Huy Trường, Huy Trường." Và cũng nói những cái gì gì ấy nữa, trong đó có nhắc tới tên Olga nào đó. Có ai tên như thế ở phi trường các người không? Hay là vợ anh? Anh có nghe tôi không anh phi công? Có nghe hay không đấy, hả? Desherenko quả là không nghe. Anh đang hình dung người bạn kia. Không có khác chi bọn thanh niên khác trung đoàn đâu. Mà ngày đêm bò, trường, lăn mình qua đợt sừng, qua chuông, trên tuyết tan, kéo lê thê cặp giò đã giá cứng hay đã gãy nát. Anh nghĩ tới bạn anh, muốn ra sao thì ra, cũng cố trốn thoát tay giặc về hàng ngũ của mình, nên sức đã kiệt mà vẫn cứ bò. Bò không được nữa thì trường trên mặt đất. Nghề phi công săn giặc đã làm cho anh Ray quen nguy hiểm. Khi anh bay ra trận, không bao giờ anh nghĩ tới cái chết. Những khi ấy, anh thấy trong mình rạo rực một thứ hân hoan riêng là khác nữa. Nhưng một mình trong rừng, trong trường hợp này. Bác gặp anh ấy hồi nào? Hồi nào? Cụ già chép môi, lấy điếu thuốc nửa tháo ra, rồi lại cuốn vào mẫu nhật trình. Anh muốn biết hồi nào? Ờ, đúng thứ bảy, trước ngày hôm chủ nhật đầu lễ chay. Thế tức là đúng một tuần rồi. Dostoyevsky làm tính nhẩm và kết luận. Vậy anh Alexei bò trong rừng 18 ngày và 18 đêm. Đối với một thương binh không lương thực, bò được lâu đến thế là một việc khó tưởng tượng. Phi công ôm ghì của già nói, cảm ơn bác, cảm ơn ông già. Có gì phải cảm ơn, có gì. Thật là không có gì để cảm ơn. Anh hãy coi lại này. Nói thế mà nghe được sao? Tôi là người ngoại quốc đấy à? Rồi cụ giận dữ quay lại, thấy con dâu đang đứng như thường lệ, có vẻ mặt buồn rầu như suy nghĩ, má tì trên tay, cụ quát lên. Lượm đồ dưới đất lên chứ, để bừa bãi thế này không tiếc của sao? Cảm ơn à, chuyện với trò. Chị Lenuska vừa cuộn anh Meresev vào mền xong, chị nhắc đi nhắc lại, lời trúc trắc và hấp tấp như ổ bi lăng. Rồi đồng chí trung quý sẽ thấy, rồi được mà, ở Moscow cứ thoát một cái là có thể chữa lành được. Ở Moscow có nhiều người bệnh nặng lắm mà vẫn cứ lành được. Chị nghe chị tá làm ra bộ vui đùa và coi cái cách dễ nhắc đi nhắc lại mãi rằng Meresev sẽ thoát một cái là lành. Dechernenko biết ngay là chị đã xem thấy tình hình bệnh nhân đáng lo ngại, bạn anh đang khó sống. Bọc trong mấy lớp mền chỉ hở cái đầu, tình hình Alexei làm cho Andrei nhớ tới cái thân vua chúa Ai Cập cổ tẩm thuốc, in trong sách giáo khoa cổ sử hồi còn học trò. Andrei xoa bàn tay to lớn của anh trên má bạn, má chằng chịt sâu ria hung hung và cứng rậm. Đừng lo, Alexei ạ, rồi mày khỏi cho mà coi, anh em sẽ lo chu đáo. Đã có lệnh ngay hôm nay, đưa mày về Moscow, tới một bệnh viện cừ lắm cơ. Ở đó toàn là giáo sư y khoa và có nhiều những cô nữ y tá. Anh liếc nhìn phía Lenuska và chép lưỡi đùa, làm cho người ta đã chết thì cũng phải hồi lại cơ. Rồi hai đứa chúng ta sẽ còn nô nghịch với nhau trên trời. Anh được cụ già giúp lo đặt cẩn thận Alexei lên một chiếc băng ca. Chị Vasvara lo thu xếp đồ đạc, gói lại cho anh một gói. Lúc thấy con dao găm SS Đức mà cụ Michelo đã nhiều lần lau chùi mài bén và miết thử lên ngón tay, và đã nhiều lần ngắm nghía tỏ ra vẻ sành sỏi lắm. Anh liền ngăn chị lại và nói, bác giữ lấy con dao găm này bác ạ, gọi là để làm chút kỷ niệm nhỏ. Cảm ơn Alexei con, cảm ơn, dao này thép tốt lắm, nhưng mà nó có hàng chữ gì không phải chữ mình. Cụ vừa nói vừa đưa cho Dechernenko xem. Dechernenko dịch, tất cả cho nước Đức, bằng tiếng Đức. Tất cả cho nước Đức. Meresev vừa nhắc lại, vừa tung tiếng, vừa nhớ đến hoàn cảnh thu được con dao. Dechernenko đã đứng trước băng ca, kêu lên. Nào nhắc lên, cụ già. Chiếc băng ca rung rinh, và chạm sát vách đất. Cả bọn ra khỏi cửa hầm chật hẹp. Dân làng đến đầy hầm để chào người đồng bào kiếm được trong rừng, cũng ra ngoài luôn. Chỉ có chị Vaskvara ở trong nhà. Chị chậm rãi sửa lại cây đèn mũ thông ở khe vách, đến gần nệm rơm bọc vải vẫn còn dấu nằm của chiến sĩ. Tay chị vuốt ve tấm vải, chị chợt nhìn xuống bó hoa mà khi vội đi không ai nhớ tới. Đó là những cánh hoa lila trồng trong buồng ấm, nhợt nhạt yếu ớt, giống như thân hình những người dân làng đang trốn giặc ở đây đã trải qua tất cả một mùa đông trong những cái hang ẩm ướt lạnh lùng này. Người chinh phụ trẻ tuổi ôm bó bông, ngửi mùi thơm tinh tế của hoa xuân lẫn trong mùi khói trong nhà hầm, rồi chỉ nằm lăn ra ván, nghẹn ngào lệ.